Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 18. Nhạn vẫn nằm thao thức đợi Huỳnh Mai trở lên. Sau khi giả đò ngủ và biết rõ Huỳnh Mai xuống cầu thang rồi mất biệt luôn, mấy lần Nhạn muốn tóc mùng ngồi dậy để xông theo. Càng đợi Huỳnh Mai bỏ xuống với thế, Nhạn vừa bực vừa tủi khi ngó quanh ngó quẩn căn nhà sàn và chỉ còn có một mình trơ vơ ra đó. Dung vẫn chưa lên bờ. Ừ, tất cả như to rập với nhau để bỏ rơi Nhạn lại đó.
Vừa lúc ấy, tiếng chân người chậm chạp bước lên cầu thang, Nhạn vội nằm quay mặt hẳn ra để tiện nhìn rõ người sắp lên mà Nhạn tin chắc chắn đó là Huỳnh Mai. Chỉ có Huỳnh Mai mới dám ngang nhiên bước từng nấc thang một bằng cách nện mạnh chân như thế. Huỳnh Mai bơ phờ bước vào và uể oải đi lại một mình như không buồn chú ý đến một ai hết. Nhạn hơi ngẩng đầu lên để nhìn kỹ cô ta. Mái tóc rủ rượi, nét mặt ủ dột cùng mấy chiếc nút áo rời khuy làm cho Nhạn giật nảy người. Nhạn tự hỏi, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mà Huỳnh Mai gần đàn ông, gần thế? Điều bộ bơ phờ ấy đúng là điều bộ của một người con gái vừa lỡ đánh mất hoặc bị cưỡng mất một cái thứ mà trong đời mình không làm sao tìm thấy lại được. Nhạn muốn cười khẩy một tiếng, vì có lẽ Huỳnh Mai đã đánh mất thì đúng hơn. Từ nãy giờ, Nhạn vẫn thức, vẫn luôn nghe ngóng mà có tiếng kêu la nào vang lên đâu, và Huỳnh Mai đâu phải hiền lành hay ngu dại gì.
Để cho Huỳnh Mai chui vào bụng nằm vật xuống là Nhạn tóc mùng bò ra, và thẳng nhiên đi xuống sàn như đang có việc cần thông thường vậy. Nhạn hơi ngạc nhiên vì không nghe Huỳnh Mai lên tiếng gì hết, nhưng cô không thấy quan tâm đến điều đó, và tất tả đi thẳng lại chỗ Thế ngủ. Thấy Thế ngồi hút thuốc một cách tỉnh khô, Nhạn càng lông ruột lên. Cô ta vẫn còn nhớ sao mỗi khi gần gũi, hãy buông mình ra là Thế lục kiếm thuốc hút liền.
Làm như dự đoán, được sự viếng thăm bất thường này, Thế chỉ hơi quay đầu lại và khẽ lên tiếng hỏi trận trước.
Chắc chị Huỳnh Mai biểu em xuống đây đó phải không? Nhạn không còn đủ sáng suốt để tìm hiểu câu hỏi kỳ quặc ấy, và cô ta chỉ cười khẩy, hỏi móc lò lại.
Xuống đây để đấm lưng cho anh đỡ mỏi gân cốt à? Mặt nào sai biểu được tôi chứ?
Thế vội dụi tắt tàn thuốc, lo lắng nhìn kỹ lại cô ta, dầu không thấy rõ được nét mặt của Nhạn trong lúc ấy. Thế cũng dư hiểu là cô ta đang giận dữ, và lần này Thế có thể đoán được phần nào nguyên do của cơn thịnh nộ bất ngờ ấy. Nhưng Thế lại đâm ra lười biếng, đâm ra chán chê, trong việc phải tìm cách để phân trần, cho Nhạn hiểu sự thật. Như người cam tâm thua cuộc trước, Thế biết chắc rằng mình khó có cách nào nói cho Nhạn chịu tin được. Sự yên lặng của Thế làm cho Nhạn được mời, làm tới. Cô ta bước lại gần sát chân Thế, chống nạnh để nhìn xuống chiếc mùng một cách khinh bỉ.
Ngủ với nhau đã đời, rồi muốn làm bà nội để sai biểu người ta nữa hèn sao? Đâu có cái thứ chuyện chỏng cẳng lên trời đó với con này được. Thế chắc lưỡi gần như là chiếu lệ.
Hi, em đừng có ăn nói hầm hồ. Nhạn ngon trớn nói tới.
Tưởng làm cao làm kỳ gì, gốc cuộc gọi cũng chung vô mồm chai.
Em đừng có nói bậy.
Ừ, tôi bậy, mấy người.
Nhạn bỏ ngang giữa câu cúi đầu nhìn xuống, một góc mí mùng, một cánh trăng nhỏ lọt qua kẽ lá chiếu xiên vào đấy, để soi lên một vuông khăn tay bị vo cuộn lại.
Thế nhìn theo vô hướng ấy và càng thối chí khi nhận ra đó là một chiếc mùa xoa màu đỏ thẫm mà Huỳnh Mai thường cầm trên tay như một món trang sức phụ. Có lẽ ban nãy cô ta ngồi nói chuyện vòng vo với Thế, rồi buồn tay dặn dẹo chiếc mùi xoay chơi. Kế phải chụm lên đỉnh tác thế, nên cô dứt đại nó tại đó. Rồi hai bên giằng co, và cuối cùng Quỳnh Mai quên bẵng nó luôn.
Nhưng sợ bị đoạt mất, Nhạn liền chụp lấy chiếc khăn ấy lên, vũ mạnh để sổ thẳng vải khăn ra trước mặt Thế rồi gằn giọng hỏi.
Còn cái này chắc cũng nói bậy nữa hen. Thế lắc đầu một cách thề thảm.
Hay khổ quá, chiếc khăn của chị Quỳnh Mai thiệt nhưng chỉ bỏ quên. Nhạn cười đắc thắng.
Dạ, thì mê mang tàn tịch rồi bỏ quên, chứ tôi có dám nói cái gì khác đâu. Chiếc khăn khô gom thì chẳng lẽ tôi đặt điều là ai xài nó trong cái công việc gì khác. Thì chẳng ngắn thở dài.
Em muốn nói gì thì nói đi, nhưng làm ơn đừng có la lên giùm cái.
Phải cãi được, anh cũng cãi rồi, chứ dễ gì anh ngồi chịu xếp vé như vậy. Cô ta chợt nghiêm giọng lại, như tỏ vẻ ân cần hỏi han. Mà nè, bộ chỉ mới lẹo tẹo với anh lần đầu hả?
Chuyện đó không có, mà lần đầu lần cuối gì? Nhạn bèn trả lời luôn cho câu hỏi quái quăm của mình.
Lần đầu nên bộ gió mới giả dựa như vậy, chỉ mới ra lò chứ bộ đồ bỏ như tôi hay sao mà anh không có nương gượng chút nào hết vậy. Thế thiếu điều muốn quát lên.
Sao em kỳ quá, người ta nói không có mà. Nhạn ung dung vặn lại.
Chứ cái khăn này của ai?
Thì của chị Quỳnh Mai.
Nó một cánh bay xuống dưới này phải không?
Chị xuống dưới này chơi rồi bỏ quên á, không có được sao?
Con gái mà nửa đêm nửa hôm xuống đây chơi.
Coi, ở đây có phải như ở nhà sao?
Cho được đi, nhưng làm gì mà con mẹ bỏ quên được cái khăn này? Tôi thấy hả, mọi khi con mẹ ít có chịu gời cái khăn này lắm mà. Chắc tối nay tay chân của con mẹ quýnh quýu làm sao, nên con mẹ mới để nó gớt lại đây được. Thế cười lạc.
Em muốn nói sao thì nói, chứ sự thật không phải như vậy đâu.
Không phải như vậy, mà tóc tai con mẹ gũ gượi, áo sống con mẹ bung rên. Hai người ngồi nói chuyện chơi, mà con mẹ bèo nhèo như vậy đó hả?
Thế cố gắng lắm mới lên tiếng được. Thật ra anh với chị cãi lộn, rồi có xô đẩy chút đỉnh. Nhạn cười khang.
Xô đẩy rồi dính chùm với nhau chứ gì? Ai không biết cái mửng đó, chắc con mẹ trong bụng khoái thấy mồ, bề mặt còn làm bộ xô đẩy tới, xô đẩy lui, khiến cho anh đâm nực thêm mới bị bái sái bài sai như vậy chứ gì? Tôi nói có trúng bệnh không? Thế uể oải lắc đầu.
Hey, anh đã nói xô đẩy thiệt, em không chịu tin thì thôi. Nhạn xí xoắn hạch lại.
Thì thôi, chứ làm gì anh được hen.
Em đừng có nói cái giọng đó. Thế chợt thấy ê ẩm bên vai và nhớ trực đến vết cắn của Huỳnh Mai. Tự nhiên anh ta hết bực mình và quên lửng mối đe dọa của Nhạn. Anh đưa tay rờ lên bả vai một cách trìu mến, và muốn nhớ kỹ lại coi trong lần sau khi Quỳnh Mai gục đầu lên vai mình, cô ta đã gặm nhẹ lên chỗ nào. Mấy ngón tay của Thế âu yếm ve vuốt lên lần vải áo trên bả vai, như để dò tìm cho ra mấy dấu răng nho nhỏ của Huỳnh Mai còn in trên ấy vậy. Sự im lặng của Thế khiến cho Nhạn càng tin thêm là anh ta đã đối lý. Cô muốn tỏ ra bắt đầu đến việc Thế ăn nằm với một người khác và không thường tình như mọi người đàn bà khác.
Thiệt ra, thấy vậy thì tôi nói nghe chơi, kẻo anh cho là tôi không có biết gì hết. Anh muốn ngủ với ai, với cô Quỳnh Mai hay với cả trăm cả ngàn cô khác nào, thì đó là quyền của anh. Thế bực mình trở lại, bực mình không vì những lời xiên xỏ dai nhất và cũ rích của Nhạn, mà chính thật là vì cô ta đã làm tan biến cơn mơ tưởng thú vị, gần như là làm cho anh ta ngây ngất được. Thế cười mũi.
Em biết vậy thì tốt lắm. Đến lượt Nhạn Lòng lên.
Hết chối được thì nhận càng đi phải không? Thế cười thành tiếng.
Coi, chối cũng không được, nhận cũng không được hay sao? Tuy nhiên, anh cũng xin nói lại là không có làm cái gì hết. Ý trời, bộ em tưởng chị Quỳnh Mai dễ lắm sao? Phải được như em nói, anh cũng lại. Nhạn lặng người một giây rồi cô cười lạc rung rung lên tiếng.
Phải rồi, chỉ có tôi là cái thứ đồ bỏ, nên ai muốn gới vô cũng được. Chắc anh nói như vậy chứ gì, vậy mà từ hồi nào tới bây giờ tôi quên cái chuyện đó, tôi tưởng tôi cũng tốt lành, vì vậy còn gán giữ mình để cho anh. Thế giật mình và đâm hối hận.
Em hiểu lầm rồi, anh muốn nói là anh không có chuyện gì với chị Quỳnh Mai hết. Nhạn cười chua chát nói.
Anh khỏi mất công, tìm cách an ủi. Tụi mình hiểu nhau nhiều quá mà. Thật ra tôi xuống đây để cằn nhằn với anh như vậy cũng là bậy lắm. Tại tôi hơi nóng và tôi tưởng tôi thương anh thiệt.
Thấy khổ tâm và xót xa thật sự cho sự nghĩ lầm của Nhạn, anh ta không sợ chuyện mình bị hàm oan, nhưng thương cảm vô hạn cho tâm trạng của Nhạn lúc ấy. Anh ta lúng túng tìm cách giải thích cho Nhạn rõ, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ rên rỉ. Em hiểu lầm ghê lắm đó Nhạn, anh nói không có, tức là không có. Giọng Nhạn trở nên bùi ngùi.
Anh khỏi có chối quanh chối quẩn gì nữa mà. Tôi mà là đàn ông và gặp một cái cô như chị Quỳnh Mai bẹo hình bẹo dạng trước mặt hoài và còn đeo ghiếc trong lúc đêm hôm tăm tối như vậy thì trời cản tôi cũng phải ngã. Có điều tôi hơi buồn là mấy người nhà lửa cái đêm tôi sắp về bển để với nhau thì mấy người không có lịch sự thiệt, mấy người đều có ăn học hết mà.
Thấy không ngờ Nhạn oán trách mình như vậy, anh ta càng xót thương Nhạn vô cùng khi biết rằng mình không có cách nào minh oan hết, và sự im lặng của anh lại càng làm cho Nhạn tin chắc rằng anh ta chỉ có nước lì ra đó để chịu trận chớ hết mong gì chối cãi. Thấy thế không ừ hử gì hết, Nhạn đâm ra bực trở lại, cô ta bèn lên tiếng bắt bẻ.
Sao anh không có nói năng gì hết vậy? Bây giờ anh không có thèm trả lời tới cái mặt tôi nữa phải không? Hay là anh chỉ có nước chân mình ra đó để chờ tôi nói, mỗi miệng tôi câm lại chứ gì? Thế còn có sức để cười được.
Cãi lại thì em cho rằng nói dốc, còn nín thinh á thì em trách là khinh khi, chỉ có nước là chịu đựng, đằng nào em nói cũng được hết thì anh biết nói làm sao bây giờ? Nhạn cười lại.
Anh làm như tôi muốn bắt ép anh nhận tội gì vậy? Anh ngủ với con nào á thì thấy kệ anh. Có điều á là tôi thấy anh với chị Quỳnh Mai không có biết điều chút nào. Chắc tự hôm nay mấy người chỉ mới cọ quẹt sơ sơ vì còn có tôi ở đây nên mấy người cũng mắc cỡ. Nại thấy sáng mai tôi về bển, mấy người sát nhau lại để ăn mừng chứ gì? Mà không ăn mừng sao được? Một khi từ nay mấy người được gọng chân gọng cẳng, mấy người thấy đêm nay tôi còn ở đây, mấy người gán ép bụng nhịn cho tới tối mời rồi hết ăn mừng không được sao? Nôn gì quá vậy?
Mặc dầu không có làm gì hết, thế cũng phải thầm nhận rằng những lời trách móc chanh chua của Nhạn cũng có lấy phần chính đáng. Cô ta tức như vậy là phải lắm. Thế muốn nói cho cô ta biết là Huỳnh Mai xuống đây để trách anh ta sao không an ủi vỗ về Nhạn trong đêm cuối cùng này, nhưng không biết sao thế cũng không mấy tin tưởng ở sự thật mà mình định giải bài cho Nhạn đó nữa.
Nghĩ vậy, Thế chỉ thở dài nói một câu mà anh ta dư biết là không ăn nhầm gì hết.
Hey, em tin hay không thì tùy em, chứ anh cũng như chị Quỳnh Mai cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu.
Nói xong câu chiếu lệ ấy, Thế đâm ra, sượng trần ngang. Anh ta vừa nhớ đến vết cắn của Quỳnh Mai, anh ta ngượng nghịu ngó xuống cánh tay mình, ngó xuống ngực mình, và tưởng chừng hơi hướng của cô gái ấy hãy còn dính rớt khắp những nơi đó.
Nhạn chợt thở dài, ném trả chiếc mù xoa của Quỳnh Mai vào lòng Thế và nói:
Tôi bực mình thì tôi nói cho hả vậy thôi, chớ chết chóc dĩ ai. Thôi, sẵn dịp tôi cho anh hay luôn là tôi đi về bên cái rừng. Thế chắc lưỡi.
Ê, thì để sáng rồi hãy hay. Nhạn lắc đầu.
Tôi đi liền bây giờ cho kịp con nước, chăn tỏ cũng tiện. Thế muốn nắm lấy tay cô ta, nhưng rồi lại không dám. Anh ta lúng túng đứng lên và nói một cách khó khăn.
Ừ, thôi em về chỗ được mạnh giỏi. Để có dịp rảnh anh sẽ qua thăm em. Nhạn cười khô khan, tuy muốn cố làm ra vẻ như thường.
Ừ, nếu anh không kẹt cái gì hết, hay là nếu anh bị kẹt ở chỗ không có chị Quỳnh Mai ở đây và không tìm đâu ra một chỗ đỡ, thế khó chịu.
Em sao ăn nói? Nhạn châm bẩm cốt lời anh ta.
Thiệt mà. Tôi thì kể dị số, và dầu sao anh cũng là chỗ ơn nghĩa cũ. Thôi, tôi lên lấy quần áo, rồi đi luôn. Ờ, sáng mơ anh nói giùm chị Quỳnh Mai và chị Dung là tôi đi về rồi nghe. Gấp quá, nên không có chào hỏi ai được. Dứt lời, Nhạn quay người đi thẳng.
Thế muốn chạy theo để giữ cô ta lại, nhưng đôi chân anh ta như bị chôn chặt xuống mặt đất. Anh ta không còn tin tưởng ở một cử chỉ nào của mình ngay trong lúc này. Anh ta thẫn thờ nhìn xuống chiếc khăn tay của Huỳnh Mai đang cầm, đoạn cẩn thận xếp lại làm tư trước khi cất luôn vào túi.
Nhạn vừa cong lưng đẩy mũi xuồng ra thì có tiếng chân người sột soạt ở phía sau lưng. Tự nhiên Nhạn thấy hồi hộp vì tưởng đâu Thế chạy theo ra. Cô ta bèn làm bộ không hay biết gì hết và tiếp tục đẩy xuồng ra.
Bảo vệ bảnh sao cô Nhạn?
Nhạn bực tức, quay lại thì đó là giọng nói của Tâm. Cô ta cao có.
Sao anh biết tôi gì mà ra đây?
Xin lỗi, bị mất một đoạn ngắn.
Thì tôi thấy khuya lơ khuya lắc mà chỉ không có quay lên như mọi khi. Như vậy tôi đoán chừng là chỉ ngủ quên luôn ở dưới anh rồi. Chợt nhớ đến chuyện Quỳnh Mai, Nhạn đổi sang giọng bực tức. Té ra, thấy tôi gì ai cũng ăn mừng đã đời hết ha.
Ăn mừng gì cô?
Nhạn cười lạc.
Thì có tôi ở đây, chắc mấy người không có ưa, nên tôi mới vừa dọn đi là cặp nào cặp nấy xà nẻo với nhau, bất kể quân thần. Hết anh Thế bây giờ đến anh, không có chịu để cho tôi đi khuất con mắt, rồi muốn làm đêm làm ngày gì, cũng không được sao? Tâm bật cười.
Tội nghiệp quá cô, tụi tôi thì ăn mừng cái nỗi gì. Có cô ở đây thì cũng vậy, nhưng không biết sao tối đêm nay bà Dung bả buông cương như vậy, có lẽ tại mát trời. Còn anh Thế, bộ ảnh cũng ăn mừng, mà coi ảnh có ăn mừng thì còn ai vô đó nữa, cô với ảnh.
Nhạn cười khang.
Tôi mà ăn thua gì, anh không hay gì hết trơn sao, với con mẹ Quỳnh Mai thì tôi mới nói là ăn mừng chứ. Tầm chừng hững.
Với chị Quỳnh Mai, đâu lẽ mau dữ vậy? Mấy ngày gần đây tôi thấy hai người có vẻ lơ là với nhau lắm mà. và chị Quỳnh Mai cũng không hay đi ra khỏi nhà và chỉ nói chuyện cầm chừng với ảnh chứ đâu có vui vẻ như mọi khi.
Ôi, họ làm bộ như vậy để qua mắt người ta đó mà. Ý trời ơi, con mẹ Quỳnh Mai nó xảo vàng trời, chứ có phải hay bớt chát như bà Dung của anh đâu. Tâm phì cười.
À, té ra hồi nãy tình cờ tôi mong mang về phía chỗ anh thấy ngủ tối nghe hai người lào xào với nhau cũng là gì vậy. Chắc cô xuống đó như mỗi khi, nhưng đêm chót cô nghĩ tới đêm mai đêm mốt rồi cô đâm răng ghen ngay khiến cha nội thấy bực mình luôn chứ gì, rồi cô cho rằng họ muốn ăn mừng chi đó.
Tôi bắt quả tang nên mới nói, chứ cái mặt của tôi như vậy mà đi ghen bóng ghen gió hàng sao. Với lại, việc gì mà phải ghen, tôi với ảnh có vợ chồng gì đâu. Có điều là tôi thấy ảnh không có biết điều, ảnh nhè ngay đêm nay mà mèo chuột giết con Quỳnh Mai, và thiếu điều không muốn kêu tôi dậy để bẹo trước con mắt của tôi gì. Tâm lẩm bẩm.
Cô nói sao chứ chẳng lẽ vậy?
Coi, còn chẳng lẽ gì nữa, tôi đã nói là tôi bắt quả tang.
Quả tang? Quả tang, ừ, bộ thiệt vậy sao? Bộ cô thấy tận mắt hỏi vậy vậy á.
Nhãn hơi khựng lại nhưng rồi cũng sấn tới.
Tôi xuống tới nơi cũng có hơi trễ, nhưng tôi bắt được bằng chứng. Anh có biết cái khăn mùi xoa dị hợm của con mẻ không? Cái khăn như cái khăn gói mấy ông tướng thầy ba của thầy Pháp đó. Tâm gật đầu.
Ê, biết, chỉ hay cầm trên tay đó mà.
Thì đó, hai ông bà xào quần nhau sao mà bà liện càng cái khăn trên đệm và bỏ quên ở đó luôn. Tôi xuống thấy, ban đầu thằng Cha Thế nó chối leo lẻo, nhưng đến khi tôi lượm cái khăn đó lên thì thằng Cha cứng họng. Tâm thở dài, nhưng rồi lại hỏi.
Biết đâu chị Quỳnh Mai có xuống đó thiệt, nhưng chỉ bỏ quên cái khăn đó thôi chứ không có gì khác hết.
Nhãn gắt lên.
Anh ở dưới này mà cũng không có biết cái gì hết trơn. Bị anh cũng mắc úp mặt lên cái... Bị anh cũng mê mang tàn tịch thì biết trời đất gì nữa. Tôi không xuống kịp vì tôi mắc canh chừng trên nhà sàn. Tôi thấy con mẹ Quỳnh Mai đi xuống, tôi tưởng con mẹ đi cầu gì đó nên tôi không đi theo, nhưng rồi con mẹ biệt luôn. Tôi đang tính coi nên xuống kiếm con mẹ không, thì lúc đó con mẹ trở lên. Đây nè, tôi hỏi anh, có ai đi cầu hay đi hướng gió gì mà tóc tai bù xù, quần áo bèo nhèo và còn không kịp gài nút áo nữa mà, như vậy là cái gì hả? Tâm phì cười.
Theo như câu nói đó thì chắc đã cục lạc với nhau rồi.
Anh ta chép miệng.
Hi, anh thấy coi lơ mơ vậy mà ai lọt vô ảnh cũng gom hết cái rụp hen. Còn tôi cất công o bế cả mấy tháng mà rốt cũ rồi cũng như tôi đem dân cho ảnh luôn.
Nhận hỏi để đưa theo.
Ai mà anh nói là anh ta gom hết?
Thì cô là một. Tôi đeo đuổi cô cũng thiếu điều xối tráng mà rốt cuộc ảnh cũng hút được. Và bây giờ đến phiên chị Quỳnh Mai. Tôi nhớ trước đây, hồi bà nội này mới xuống tôi cũng theo riết nhưng rồi phải bỏ cuộc luôn. Bây giờ bà mới lọt xuống ở đây, ngó qua ngó lại là ảnh cũng quơ con mẻ luôn. Tôi biết phục thằng cha này rồi đó.
Nhạn sẵn giọng.
Anh đừng có ăn nói xô bộ như vậy. Tôi vì cảm ơn nghĩa của anh nên tôi mới dễ dãi với ảnh. Với lại cái thứ của tôi không có quý giá gì. Chứ còn con mẹ Quỳnh Mai bề gì cũng còn con gái, mà con mẹ xách cho người ta ngủ như vậy thì phải có chỗ khác chứ. Tâm cố lấy giọng thản nhiên.
Tôi tưởng cô cảm nghĩa lần là đủ rồi chứ sao lại siêng năng qua lại cảm nghĩa hà rầm vậy?
Nhãn không mất vẻ bình tĩnh.
Thì tôi rảnh rang, tôi đi chơi vậy thôi chứ bộ tôi cần đến cái mặt ai sao? Tâm thấp giọng.
Nè cô, có cái này tôi còn hơi thắc mắc một chút. Kể ra tôi quen biết cô lâu và cũng khẩu công đưa đón lúc còn ở kinh cầu muốn, và cũng thiếu điều bỏ mạng bên kia biên giới để cứu cô, Mà từ hồi nào tới bây giờ tôi có nghe cô nói đến ẩn nghĩa khỉ khổ gì đâu.
Nhàn phản đối.
Ê, đừng nói vậy, tôi đã 5 lần 7 lượt cảm ơn anh. Tâm cười ngắt.
Có cảm ơn cả 1000 lần như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì. Cô cảm nghĩa theo điệu với anh thế thì mới đỡ khổ chứ.
Nhạn hùng hổ cãi lại.
Ê, đừng nói vậy chứ, anh quên rằng tôi đã lo đủ hết. Có nhớ cái lần mình đi xuồng và đậu lại với Hằng Bần không? Coi, tôi làm đủ bổn phận của tôi mà tại anh sọc dưa ngang thì anh gán chịu đi. Tâm phì cười.
Tại cô làm bậm trận quá nên tối đâm ra bất nhẫn.
Nhạn cười theo.
Lỗi ở anh thì anh còn chằn tròn gì nữa. Thôi tôi đi dìa.
Ê, khoan đã cô.
Gì nữa? Tâm ấp úng.
Tôi đưa cô điên đổi được không?
Nhạn hóm hỉnh hỏi lại.
Tôi thì không có cần ai đưa đón hết. Còn anh có thiệt cần như vậy không? Tâm tha thiết nói.
Không hiểu tại sao chứ, nếu cả đời tôi không gần gũi với cô lần nào làm như tôi còn bất chấp điều gì.
Nhạn suy nghĩ một giây đoạn ổng ờ hỏi lại.
Anh đã có chị Dung và tôi biết là trong đêm nay chị đã không có trở lên nhà sàn sớm. Vậy anh hỏi lại coi anh có sức chốc gì để tiễn đưa tôi một đổi không? Tâm không trả lời câu ấy mà hấp tấp nói.
Ê, để tôi đi lấy xuồng nha. Cô Tâm xuồng của cô đi trước đi rồi tôi theo liền.
Nhạn nhìn về phía nhà sàn. Về chỗ thấy ngủ già tự nhiên đâm ra mệt mỏi lạ. Cô muốn kiếm cách từ chối khéo với Tâm và cô tin chắc rằng Tâm sẽ phải nghe theo. Nhưng khi nhìn thấy điệu bộ hí hửng của Tâm, hí hửng một cách ngây ngô như một đứa trẻ yên chí rằng người lớn sẽ cho mình ăn bánh, Nhạn đâm ra thương hại anh ta.
Cô khẽ lên tiếng.
Nhưng anh nên lo phần anh, liệu chị Dung chỉ có biết không? Tôi thì chẳng có ăn thua gì, nhưng tôi không có muốn phá gia can ai hết. Tâm chắc lưỡi.
Ê, con chút mà phá gia can cái khỉ gì không biết.
Chị Dung đâu có chịu hiểu như vậy.
Ê, đừng có lo, giờ này nó ngủ như chết. Thôi, cô đi trước đi để tôi lấy xuồng nha.
Nhạn xô xuồng ra. Nhảy gọn lên sạp, cầm dầm lên.
Thôi được, có gì anh gắng chịu.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.